Và tiếp đến mấy huynh đệ cũng thấy là thức này có đủ ba lượng, là hiện lượng và tỷ lượng, và nguy hiểm nhất là phi lượng. Nó mà có được hiện lượng thì quá tốt, vì lúc đó chính là cái ý thức chúng ta bắt đầu được điều phục tốt rồi đó, sống với chân tâm, cho nên nó chỉ thấy bằng hiện lượng thôi. Một cái vọng khởi lên, một cái pháp trần khởi lên, nó liền thấy và nó không đi theo, thì ngay thời gian đó chính là nó nhìn cảnh bằng hiện lượng. Nó nhìn bằng hiện lượng, đã không có phi lượng. Nhưng mà khi chưa tu giỏi thì có luôn ba cái giá trị là hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng. Và đối đến phần thứ ba là về phần tánh, thì cái ý thức phân biệt chúng ta đủ ba cấp độ. Thiện tánh nó cũng có, mà ác tánh nó cũng có, mà vô ký tánh nó cũng có. Thiện tánh khi nghĩ về điều lành thì nó cũng bàn bạc một cách coi như là thông thạo, lão luyện. Nhưng mà nếu mà nói bàn mưu kế thì ai bàn cho mình? Không những mình bàn cho mình mà mình còn ngoắt mấy người mà mình làm quân sư nữa. Mình nói có cách này, chỉ cái này này, mà chị đó là chị nín liền đó. Thì khi mà bàn mà mưu kế như vậy thì đó chính là ác tánh. Bàn đến việc an vui cho mình, cho mọi người, lợi lạc cho mọi người thì chính là thiện tánh của ý thức. Nhưng mà bàn mà để cho mình cũng đi vào con đường tội lỗi và mọi người cũng như vậy để đến khổ đau thì đó là ác tánh. Và ý thức có thêm một cái đặc tánh thứ ba nữa là vô ký tánh. Có khi bàn mà cũng không ác không thiện, nói cho có nói vậy thôi, thì đó là trạng thái thứ ba, ý thức có đủ. Và ý thức này đối với ba cõi thì nó cũng có đủ. Ý thức có ở trong cõi địa ngục, tóm lại là ở trong cõi dục, cõi sắc giới cũng còn ý thức, và cõi vô sắc giới của những vị chứng thiền tứ không cũng có mặt ý thức. Đà, cõi dục là lấy cái dục chi phối, mà nếu từ cái dục này mà chúng ta tạo những ác nghiệp thì chúng ta đọa ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh, vẫn có ý thức. Và khi mà sinh về ba đường lành, cõi người, cõi trời và Atula vẫn có ý thức. Và cõi sắc có nghĩa là những người chứng tứ thiền vẫn có ý thức. Và cuối cùng cõi cao nhất là cõi vô sắc của những vị chứng tứ không, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ vẫn còn ý thức. Đó. Đối với chính địa thì thức này có đủ trong chính địa. Còn với tâm sở thì gồm có bao nhiêu món tâm sở? 51 món. Trong đó, trong một thời gian nữa, chúng ta sẽ được phân tích ra để biết rằng có 5 món biến hành, 5 món biệt cảnh, 11 món thiện, 6 món căn bản phiền não, 20 món tùy phiền não và 4 món bất định. Ý thức có đủ. Này, chúng tôi tạm dừng ở đây để kỳ sau chúng ta sẽ phân tích về 51 món tâm sở này, thì cái ý thức của chúng ta đã có mặt đủ. Chúng ta sẽ đi sâu vào, còn hôm nay chúng ta chỉ giới thiệu một cách tổng quát như vậy thôi. Thưa quý vị, chúng ta tạm dừng ở đây để giới thiệu trong thời gian này, trong những kỳ tu bát quan trai, giới tử tu bát quan trai đang học về Kinh Lăng Nghiêm với câu hỏi rất là sâu xa của Ngài Phú Lâu Na, vốn là một vị thuyết pháp đệ nhất. Ngài có hỏi Đức Phật rằng do đâu mà thế giới sanh khởi? Do đâu thế giới sanh khởi? Thì thứ nhất là sơn hà đại địa bên ngoài, nhưng mà cái thế giới sanh khởi gần gũi nhất theo trình độ của chúng ta chính là những tâm thức vui buồn giận hờn vân vân sanh khởi từ đâu? Nếu mà nương vào chánh văn của Thủ Lăng Nghiêm, nó rất chuyên môn và đầy khó khăn. Cho nên chúng tôi ngày hôm qua đã dùng tài liệu Đại Thừa Khởi Tín Luận của Ngài Mã Minh để làm sáng tỏ điều này. Điều này nó cũng giúp cho cái lớp duy thức học của chúng ta nhìn rõ về tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta còn là chúng sanh, còn là tu chưa có giỏi. Thưa quý vị, chúng tôi đã giới thiệu như thế này. Trong cuộc sống, mọi người đều mong cầu được an vui hạnh phúc, nhưng vì không biết cách sống, vì cái trí tuệ giới hạn, tóm lại là vì vô minh, cho nên hầu như chúng ta thường khổ đau. Hay đáng thương hơn nữa là chúng ta đã không giữ được cái an vui hạnh phúc của mình một cách lâu dài. Có nghĩa là mình đánh mất hạnh phúc của chính mình. Nếu chúng ta hiểu được cội nguồn của thế giới sanh khởi, là chúng ta hiểu được cội nguồn của khổ vui ở thế gian, thì đồng thời chúng ta cũng tin nhận rõ cội nguồn của an vui giải thoát khi sáu căn của chúng ta tiếp xúc với sáu trần, khi tám thức của chúng ta đối tiếp với các pháp. Thì trong cái quyển Đại Thừa Khởi Tín Luận có giới thiệu cho chúng ta tam tế và lục thô. Tam tế có nghĩa là ba điều hết sức vi tế, hết sức là tế nhị, mà không bằng trí tuệ của Phật không bao giờ chúng ta nhận ra. Có nghĩa là tam tế là nương bất giác sẽ ra sinh ra ba thứ tướng, và ba cái tướng này sẽ cùng bất giác tương ưng, không lìa nhau. Đây là cảnh giới của phàm phu vô minh khi chưa có sáng tâm, khi chưa hành trì thể nhập được chân tâm. Thì câu chuyện này chúng ta sẽ được nhắc nhở qua hành trạng của thiền sư Linh Mạc. Thiền sư Linh Mạc một hôm đi vào pháp hội của hòa thượng Thạch Đầu, và khi vào thì đầu tiên thưa rằng con xin nương pháp của hòa thượng để tu học, nương pháp hội của hòa thượng, nhưng con cũng xin thưa rằng nếu pháp hội hợp với con thì con mới ở lâu. Thì nghe tới đó có nghĩa là mình phải thầm hiểu làm sao, nếu không hợp thì mình, ngài Linh Mạc sẽ đi. Thì hòa thượng im lặng không nói gì cả. Trong một thời gian ngắn thì thiền sư Linh Mạc sửa soạn hành lý lên đảnh lễ hòa thượng. Có nghĩa là sao? Xin đi. Mà xin đi có nghĩa là sao? Không hợp. Không hợp có nghĩa là sao? Dở quá. Phải không? Hay là không thích. Một là dở quá. Vì sao gọi là dở? Là vì mình không có lợi ích. Không lợi ích. Mình chưa được sự hướng dẫn của hòa thượng để mình tiến tu. Cho nên ngài Linh Mạc lên đảnh lễ ra đi. Thì vừa ra tới cửa, hòa thượng liền kêu, Linh Mạc. Thì khi đó ngài quay đầu lại nhìn. Thì thưa quý vị, khi quay đầu là gì? Điều này mình có hay làm không? Ai kêu mình có quay đầu không? Quay đầu cái mình thấy ai cũng quay đầu, có gì đâu nói. Cái thiền viện này chắc bộ nhiều chuyện hay sao quay đầu cũng nói. Mà nhất là nếu mà hôm nay tôi chê cái chỗ quay đầu này, hãy coi kỹ lại. Thì mình thấy hình như bộ khó quá hay sao? Thưa quý vị, khi quay đầu, ở đó là có chuyện gì? Vừa nghe, mà quay đầu có nghĩa là chờ đợi cái người gọi mình nói một cái gì đó. Chứ cái người mà vừa nghe kêu tên, chưa nhận được chân tâm hiện tiền ngay lúc đó. Quý vị hiểu, thông cảm chỗ đó không? Cho nên khi chúng ta mà tu với một cái chỗ hướng thượng hơn, thì nó sẽ khác ở đây, khác ở ngoài đời. Khác ngoài đời. Cho nên vừa kêu thì, nếu đúng ra, vừa kêu là nhận ra chỗ đó liền. Cũng giống như trên hội Linh Sơn, khi Phật vừa giơ cành hoa sen thì ngài Ca Diếp mím miệng cười liền. Vì ngài nhận ra cái vô tướng, cái thật tướng vô tướng, cái niết bàn diệu tâm của ngài đang hiện tiền. Đó, cho nên mới được truyền tâm ấn. còn giờ mình cũng cứ ngồi mình nghe miết thôi. À, kêu một cái mình coi coi nói gì nữa đây. À, khi nghe băng một cái mình nghe băng này cái mình liền gọi điện thoại, còn băng nữa không? Thì có nghĩa là sao? Mình vẫn chạy trên ngôn ngữ chứ chưa nhận được cái hiện tiền. Thì khi mà thiền sư Linh Mạc quay lại để coi hòa thượng gọi cái gì, thì khi đó hòa thượng liền khai thị, từ xưa đến nay chỉ là cái ấy, quay đầu chuyển não làm gì? Có nghĩa là sao không nhận ra? Cái gì mà vừa gọi liền nghe, cái gì mà lắc chuông liền nghe, và không lắc chuông nghe không? À, có người lắc đầu cái quên gật đầu lại. Chưa quen thì ta định lắc đầu, nếu không có tiếng chuông là không nghe. Nhưng mà không có tiếng chuông nghe không? Vẫn nghe. Cái nghe luôn luôn có mặt, cảnh thì khi có khi không, nhưng cái biết nghe của mình luôn luôn có mặt. Nhận ra cái điều đó. Mà nhận ra cái điều đó, thưa quý vị, so với người đời thì hay, nhưng mà nó vẫn nằm trong tam tế vô minh, tức là vô minh vi tế như thường. Đó, cho nên chúng ta tu mỗi ngày, chúng ta mỗi lần bước lên những cái chỗ cao thượng hơn nữa. Vì sao? Vì khi mà vừa sáu căn tiếp xúc với sáu trần, thì chỉ có khi nào vọng động, thì ngay cái cảnh giới vô tướng vượt đối đãi này, nó liền sinh ra có hai. Nghĩa là sao? Thí dụ, chúng ta nhìn chung hết lớp học, thì cái đây là cái thấy của chân tâm hiện tiền. Nhưng vừa tập trung nhìn một người nào đó, thì khi đó có một cái thấy của chúng tôi và có một cái đối tượng để thấy, có căn, có cảnh. Thì thưa quý vị, đó là lúc đang bất giác vọng động. Thì đó là ba bước của tam tế vi tế. Để làm tỏ cái chỗ này, chúng ta chợt nhớ tới thiền sư Cảnh Thanh. Hòa thượng ở một cái chùa miền núi ở trong quê. Buổi khuya khi đệ tử đứng hầu, nghe bên ngoài của thiền viện nghe ếch nhái ẩn ương kêu, thì hòa thượng hỏi là cái gì? Thì vị thị giả này liền lắng tai nghe kỹ. Dạ, tiếng này là tiếng con rắn, nó cắn cái con nhái nó la cái tiếng này, tóm lại là tiếng của con nhái, nó bị con rắn cắn. Đà, thì đối với mình vậy mình thấy vị thị giả này lão luyện không? Mèn ơi, nghe một tiếng kêu là biết cái con rắn nó cắn cái con nhái rồi, con nhái nó la lên. Thì nếu mà nói theo người thường thì có gì tội lỗi chưa? Chưa, nhưng mà thưa quý vị, đối với chuyện tu hành giải thoát, đang vô minh rồi đó. À, thì Hòa Thượng mới nói rằng, chúng sanh khổ, có cái khổ của chúng sanh. Chúng sanh khổ là cái nào? Con nhái nó bị con rắn cắn, nhưng mà có khổ chúng sanh là đang theo cảnh chú tiểu, có mấy chú tiểu này nữa nè, đang thường theo cảnh. Rồi một hôm khác thì sao nữa? À, nghe tiếng mưa, à, nghe tiếng mưa rơi, thì không biết chị này chỉ nhắc tôi đúng tuồng ở đây. À, thì lúc đó Hòa Thượng hỏi là cái gì? Thiền nói là, liền trả lời là tiếng mưa rơi. Thì Hòa Thượng liền nói là quên mình theo vật. Cái lỗi là quên mình. Quên mình đang có cái biết nghe, mà theo vật, có nghĩa là chạy theo cảnh. Và trong cái cuộc sống của chúng ta, đau khổ luân hồi sanh tử chính là từ cái cội nguồn rất là vi tế này. Luôn luôn quên mình theo vật mà không có sống được với ông chủ của mình. Ông chủ chính là cái chân tâm thường hằng bất biến. Và với cái tâm tế này là khi dù quý vị đang trở về với cái biết của sáu căn thì cũng cẩn thận coi chừng mình cũng lọt vào cái vi tế của vô minh, tại vì bắt đầu mình có căn và có cảnh. Cho nên tu, khi chúng ta bước một thì học những cái căn bản đơn sơ, nhưng càng lâu thì cái chỗ dụng công chúng ta càng tinh tế, vi tế, sâu sắc. Đó. Thì nếu mà cùng gặp nhau nói chuyện vui vẻ thì tốt, người hỏi qua người đáp lại hỏi chị đi chùa bao lâu rồi, cái nói mình mới đi à, cái nói còn em thì đi lâu nhưng mà đều lâu lâu mới đủ duyên mới đi, còn bình thường không đủ duyên đi, nó qua nói lại thì thôi. Nhưng bắt đầu mình để ý coi, ủa cái chị này không biết chị nói gì, chị nói thiệt không ta, để mình sẽ chứng minh đó nha, chứ mình nhớ mình có gặp chị nhiều lần sẽ chị nói mới đi lần đầu ta. Thì khi mình trụ cái tâm như vậy thì bắt đầu là mình đang lọt vô tam tế, có căn có cảnh và có dính mắt. Còn cái kia chỉ nghe một cách kêu bằng trùm khắp vô trụ sáu trần, vô trụ không có dính mắt. Và khi không dính mắt thì nó không có cái cảnh giới đối đãi của căn và cảnh. Và đối với cái căn, dù là cái thấy, nghe, hiểu biết, thì thưa quý vị, đối với tinh thần của Kinh Lăng Nghiêm, thì thấy, nghe, hiểu biết vẫn là mặt trăng thứ hai. Có nghĩa là nếu trên bầu trời có một vần trăng, con mắt mình nó không được sáng tỏ lắm, mình nhìn lên đó mình thấy một cái quần bên cạnh, cái mặt trăng nó bị nhòe đi, có một cái quần bên cạnh, thì cái trình độ của mình cũng thấy gần gũi với mặt trăng mà nó không chính xác. Mình cũng nhận ra chân tâm mà mình nhận ra cái dụng, chứ mình chưa có nhận được một cái tâm thể trùng khắp. Cho nên chúng ta cần phải thanh tịnh hơn nữa, nhạy bén hơn nữa để sống cho tới tột cùng cái cội nguồn. Cũng với câu chuyện vui, một hôm có một sư ni cũng rất là tha thiết học đạo, thì có duyên nghe Hòa Thượng Triệu Châu là một người rất là nhạy bén và đầy tôn kính, vô đảnh lễ Hòa Thượng mới xin Hòa Thượng khai thị. Con nghe rằng tâm nó có cái tác dụng thầm kín, thì xin Hòa Thượng khai thị cho. Thì nghe như vậy thì Hòa Thượng mới nhéo một cái lên tay của cô Nhân Ni, trên bàn tay, trong khi mà chắp tay thưa đó, thì Hòa Thượng bước tới nhéo một cái lên cái bàn tay của cô. Thì cô liền nhìn Hòa Thượng nói, Hòa Thượng còn cái đó sao? Thứ còn cái gì? Vì trong cái oai nghi tế hạnh của người tu sĩ, nam nữ thọ thọ bất thân, không được gần, xúc chạm. Cho nên là khi mà Hòa Thượng trả lời mà nhéo như vậy thì Hòa Thượng đang xúc chạm cái cô Ni đó. Cho nên cô Ni khó chịu mới nói rằng Hòa Thượng còn cái đó sao? Có nghĩa là Hòa Thượng còn cái tâm thô hay sao? Thì Hòa Thượng liền trả lời, cô còn cái đó sao? Có nghĩa là sao? Cô đang chấp đó. Chứ khi đó Hòa Thượng mà nhéo vô chính là đang trả lời tác dụng thầm kín, nó không phải bên ngoài, mà cái gì vừa xúc chạm liền biết đau. Quý vị hiểu không? Cái gì mà qua cái thân này xúc chạm liền biết đau. Khi gió lạnh thì liền biết lấy áo mặc vô, nhưng mà ngồi hồi thấy nóng cái tự động cởi ra, thì cái biết nóng biết lạnh này là cái gì vậy? Phải nhận ra cái đang có mặt, đang hiện tiền. Và thưa mấy huynh đệ, sau khi mà có ba tướng đầu tiên gọi là tam tế, tâm vừa động trụ nơi trần, đó chính là nghiệp tướng. Bắt đầu dính mắc nơi trần, đó chính là nghiệp tướng. Và sau khi trụ dính rồi thì bắt đầu có hai tướng kế tiếp, là mình sẽ thấy được căn và cảnh. Căn để biết cảnh, và cảnh sẽ sanh để làm đối tượng cho căn. Thì đó là ba cái gọi là tam tế, cái bất giác của tâm mình. Tiếp đến là lục thô, và sở dĩ chúng tôi nhắc đến cái bài này là liên quan lục thô rất gần gũi với lại thức thứ sáu. Lục thô là sao? Thứ nhất là trí tướng, y nơi cảnh giới tâm khởi phân biệt, ưa ghét đây là hoạt động của ai? Thức thứ sáu. Bây giờ nếu chúng ta nhìn bình thường thì thôi, nhưng mà tự nhiên hôm nay mình kết với bình hoa này quá ta. Cái bình hoa này mấy bông, bông gì? Thì đây chính là bắt đầu trí tướng phân biệt. Quý vị thông cảm chưa? Con người cũng vậy, tự nhiên nhìn á, à, hôm nay chị dễ thương ghê, chị gặp mình cái chị cười, hôm giờ hồi nãy giờ cười mấy lần rồi đó nha. À, thì khi đó mình trụ nơi đó để mình thích hoặc mình bực thì đó chính là trí tướng. Nhưng mà thật sự ra chữ này đáng lẽ là dùng thức tướng, tôi nghĩ là đúng hơn. Tại cái này nó thuộc về thức thứ sáu. Kế đến là tướng tương tục, có nghĩa là y nơi cái thức phân biệt mà sanh khổ vui. Cái tâm vọng giác khởi niệm tương ưng không gián đoạn. Tức là nó phân biệt rồi nó lựa chọn, nó thích quá. Không biết bình hoa này ai cắm, không biết có tốn tiền nhiều không. Ủa cái này là cái gì, sống giống như là cái bông, bông gì quên rồi. Cái lá này giống như lá gì? À, cái này sen đất hả? À, sen đất, à, vân vân. Rồi sao kiếm đâu miếng này để đây ngộ vậy nè hả? Thì khi mà phân tích như vậy gọi là tương tục tướng. Nó liên tục kế tiếp. Và cuối cùng nó chấp thủ tướng là bắt đầu mình tuyên bố kết quả thích hay không thích. Lựa chọn. Thì đó là chấp thủ tướng là bước thứ ba. Và sau khi mà chấp thủ tướng rồi bắt đầu kế danh tự tướng, có nghĩa là mình lại tiếp tục ở trên cảnh này mà coi như là chê khen hả, khen thích thì mình lại khen với nhiều chi tiết. Nếu mà thích là khen với nhiều lý do, mà khi mình không thích một vấn đề thì mình cũng nêu lên nhiều lý do, thì đó gọi là tướng kế danh tự, phân tích vọng khởi trên điều đó. Để cuối cùng bước thứ năm là tướng khởi nghiệp. Mình quyết định lần sau cắm đúng bình này nha, đúng màu này luôn nha, rồi cái đúng luôn có cái miếng này luôn nữa nha, à, vân vân. Thì đó là tướng khởi nghiệp, để mình chọn hành động. Và cái hành động này thường thường nó liên quan tới thiện và ác. Và cuối cùng cái bước thứ sáu phải đến với chúng ta là nghiệp hệ khổ. Chúng ta tạo nghiệp, dù là thiện là ác, và kết quả là chúng ta khổ. À, thì thưa quý huynh đệ, đây là tam tế và lục thô trong cuộc sống. Sau khi chúng ta liên hệ với 10 bức tranh chăn trâu. 10 bức tranh chăn trâu là từ cảnh giới phàm phu đi về cảnh giới giác ngộ giải thoát. Cho nên đầu tiên con trâu mà điên, mà lăn lộn, lắm bùn, lắm lầy, gọi là đầu sừng dữ tợn hung hăng, vượt suối băng rừng mãi xa dần, một áng mây đen ngang cửa động, thì mạ non từng bước cứ đạp ngông. Thì đó là cảnh giới của con trâu điên. Và cảnh giới này là cảnh giới nào ở trong lục thô mấy quý đệ? Là cảnh giới cuối cùng đó. Nghiệp hệ khổ tướng. Bắt đầu khổ tới rồi. Sân si phiền não đấu tranh liên tục. Giống như mình hôm nay có khi nếu không biết tu là thường ở trong trạng thái của nghiệp cho nên khổ. Vì mình có một cái đi trước là hoặc. Hoặc nghiệp khổ. Hoặc là vô minh. Nghiệp là tạo tác, thiện ác và khổ là thường thường không đưa cho chúng ta sự an lạc, giải thoát. À, bắt đầu chăn trâu, và khi chăn trâu rồi thì từ cái chỗ mà có một chú một đồng chăn trâu và có một con trâu, thì dần dần con trâu biến mất, chỉ còn chú một đồng. Và cuối cùng chú một đồng cũng biến mất. Thì thưa quý vị, để đến cái bức tranh thứ 8 là vòng tròn, vòng tròn vô ngại này, đó là cái cảnh giới tĩnh lặng để bước qua cái bức tranh thứ 9 là trở về nguồn cội. Đây là trạng thái lặng để nhận ra chân tâm là tĩnh lặng. Giới định tuệ đồng tu, luôn luôn tỉnh mà tịch chiếu, thường hằng. Đó, những cái danh từ đó. Thì chúng tôi muốn nói như vậy để làm gì? Để quý vị thấy cái điểm quan trọng từ có hai, rồi còn một, rồi cả hai đều mất để trở về với chân tâm. Thì đó là một cái bước từ phàm về thánh. Vậy nếu chúng ta trở lại từ cái tâm thanh tịnh của chúng ta hôm nay, thì khi đối tiếp với cảnh, không khéo chúng ta sẽ đi ngược, là từ thánh trở về phàm. Ở chỗ vô nhất vật mà chúng ta trở thành có nhân, có ngã, có cảnh, có mình. Quý vị hiểu không? Chúng tôi trình bày dài dòng như vậy để mong giúp mấy huynh đệ nào có tâm tha thiết tu hành sẽ lưu ý. Giới hạn sanh tâm, giới hạn trụ tâm, những hoàn cảnh bắt buộc thì chúng ta phải giải quyết. Sau đó tâm hoàn toàn coi như là vô niệm, thanh tịnh, an vui. Thì đó là cái phước duyên cho những người có cái ý chí tu hành. Còn nếu không, chuyện gì mình cũng gọi là anh hùng xa lộ hay chuyện gì cũng tấp vào, thì chúng ta sẽ rối loạn. Thì thưa mấy huynh đệ, Tôn Ngộ Không là một cái nhân vật đại diện cho cái tâm phân biệt của chúng ta. Và Tôn Ngộ Không từ tài liệu chúng tôi giới thiệu quý vị là chuyện Tây Du Ký, đăng ở trong website Wiki. Có giới thiệu các tên gọi của Tôn Ngộ Không như sau. Thứ nhất, Tôn Ngộ Không có tên là Thạch Hầu, tức là con khỉ nứt ra từ trong núi đá. Nhưng mà có giai đoạn thứ hai thì Tôn Ngộ Không sẽ có tên là Mỹ Hầu Vương, có nghĩa là một vương là vua, Mỹ là đẹp, hầu là khỉ, có nghĩa là một cái ông vua khỉ rất là đẹp trai. Và cái tên chúng ta quen thuộc là Tôn Ngộ Không, nghe hoài mà chúng ta không có biết ý nghĩa. Tôn Ngộ Không là tên do ai đặt? Ngài Tu Bồ Đề, tôn giả Tu Bồ Đề mà chúng ta đã được làm quen ở trong kinh Kim Cang. Ngài là sư phụ của Tôn Ngộ Không. Tên này được sư phụ đầu tiên là Tu Bồ Đề đặt cho trong lúc mà con khỉ này tầm sư học đạo, không có thích làm Mỹ Hầu Vương, vua khỉ mà bắt đầu đi học đạo. Tôn có nghĩa là khỉ, Ngộ Không có nghĩa là giác ngộ được tánh không. Dù là câu chuyện Tây Du Ký là đặt ra, soạn ra bởi Ngô Thừa Ân, mà chúng ta thấy Ngô Thừa Ân đã có một sự kết hợp rất là tuyệt vời và sâu sắc. Chứ gặp mình chắc mình đặt nó lộn xộn mà khó mà lý giải được sâu sắc lắm. Tôn là con khỉ nha, mà Ngộ Không là ngộ được, giác ngộ được tánh không. Mà Ngài Tu Bồ Đề là một vị giác ngộ về tánh không. Và cái tên Tề Thiên Đại Thánh là do ai đặt? Tề Thiên Đại Thánh có nghĩa là thánh lớn bằng trời. Tôn Ngộ Không đã đòi Ngọc Hoàng phong tước hiệu này cho được toại ý. Và cái hiệu Tề Thiên Đại Thánh này thật ra đã do Độc Giác Quỷ Vương dâng tặng, đề nghị cho Mỹ Hầu Vương phải đòi Ngọc Hoàng đặt cho tên này, Tề Thiên Đại Thánh bằng trời, chứ không có thua trời. Tuy vậy, để có thể điều phục cái con khỉ mà nó rất là quậy phá, thì Ngọc Hoàng Thượng Đế đã tặng cho Tề Thiên Đại Thánh một chức vụ bậc Mã Ôn. Mới đầu mà khi mà cử cái chức vụ này thì Tề Thiên giống như mình cũng hơi thích. Nhưng mà sau đó thì bắt đầu nổi loạn khi biết cái chức vụ này là chức vụ giữ ngựa đó. Mã là ngựa, mà giữ ngựa cho thiên đình. Tôn Ngộ Không được Ngọc Hoàng phong chức này sau khi đại náo Long Cung và cõi Diêm Phù lần thứ nhất, sau khi khám phá ra rằng đây là một trong những cái chức thấp nhất ở trên thiên đình, thế là Ngộ Không rất tức giận và bỏ về Hoa Quả Sơn. Và Tôn Ngộ Không còn có một cái tên quen thuộc là Tôn Hành Giả. Tôn Hành Giả là tên thứ năm do ai đặt? Chính Ngài Tam Tạng, Đường Tam Tạng đã đặt tên. Tôn Hành Giả có nghĩa là người tu hành họ Tôn, mà Tôn là con khỉ. Đó, đó là tên của Đường Tam Tạng đặt cho. Khi mà Tam Tạng đã giải thoát cho Tôn Ngộ Không khỏi cái núi Ngũ Hành Sơn. Và cuối cùng, tên thứ sáu là danh hiệu sau khi thành Phật, có tên là Đấu Chiến Thắng Phật. À, khi thỉnh kinh xong, thành chánh quả thì được phong tặng là Đấu Chiến Thắng Phật. À, trong buổi học hôm nay, chúng tôi cũng chúc tất cả quý vị là Đấu Chiến Thắng Phật. chúng ta trên đường tu hành cũng sẽ trở về được cái vị trí của tất cả chúng sanh bình đẳng, chính là thành Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin mời đại chúng cùng hồi hướng. Nguyện đem ai công đức này hướng về Cam Tân Cảng đệ tử và chúng sanh để trọn thành Phật đạo.